Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở khu vực miền Trung.
Công an Hà Nội phá ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng.
Thiếu niên 14 tuổi tại Thanh Oai Hà Nội bị dập nát bàn tay do chế pháo từ thuốc mua trên mạng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua được nghị quyết về Gaza.
Hơn 30 triệu dân ở thủ đô Ấn Độ gặp vấn đề về sức khỏe vì ô nhiễm không khí. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023, rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng và trao đổi với các chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam chia sẻ quan điểm chung về việc các quốc gia thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác, coi trọng sự bình đẳng, lợi ích chính đáng của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc củng cố, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, đa phương và tăng cường phối hợp quốc tế để làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa, chấm dứt xung đột, để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và cứu trợ nhân đạo quốc tế. Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, hợp tác và phát triển trong một thế giới mà các quốc gia cùng nhau xây dựng tầm nhìn, cùng nhau hợp tác, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm vì lợi ích của người dân và của cộng đồng quốc tế.
Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận một số nội dung lớn, tiếp thu giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và đã được Quốc hội thảo luận hội trường ngày 3 tháng 11 vừa qua với 49 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, 16 đại biểu tranh luận và 17 đại biểu gửi ý kiến góp ý bằng văn bản. Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các cơ quan hữu quan và chính phủ đồng tình nhất trí trình Quốc hội chuyển sang kỳ họp gần nhất, chưa thông qua dự luật tại kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, dự án luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã được các cơ quan của Quốc hội, chính phủ phối hợp chặt chẽ, nhiều vấn đề cụ thể đã được quy định chi tiết, cơ bản đạt được sự đồng thuận giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, chất lượng dự án luật đã được nâng lên một bước rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung còn có phương án khác nhau. Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lần này trình dự luật cần thu hẹp tối đa các vấn đề để còn một phương án. Về các nội dung còn khác nhau, đề nghị Ủy ban Kinh tế, cơ quan soạn thảo, các cơ quan tập trung lập luận các ưu điểm, nhược điểm để làm sáng tỏ các quan điểm đề xuất lựa chọn phương án tốt nhất.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác tổ chức giao thông, trông giữ phương tiện và quản lý lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Cử tri đề nghị thành phố cần có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giảm ùn tắc giao thông, bởi hiện nay mật độ giao thông cao, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Đặc biệt, nhiều dự án xây dựng bãi đỗ xe tĩnh chậm triển khai, trong khi cư dân các chung cư cao tầng rất thiếu chỗ để xe. Cử tri đề nghị thành phố có hướng dẫn đấu giá quyền khai thác các khu đất làm bãi đỗ xe. Cử tri cũng đề nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải, xử lý tình trạng các phương tiện cố tình đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi xe lên vỉa hè. Coi đây là những giải pháp tích cực nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, tạo hiệu quả răn đe các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Cử tri cũng đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt tổ chức phân luồng giao thông hợp lý nhất, rà soát và điều chỉnh tổ chức giao thông theo tiến độ của dự án, phù hợp với tình hình giao thông thực tế để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng được thành phố phê duyệt vào tháng 4 năm 2022 đã đặt nền móng phát triển Hà Nội theo hướng nhìn sông tựa núi và thêm nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô lần này. Sông Hồng được định hướng là trục xanh cảnh quan trung tâm và phát triển đô thị hài hòa hai bên sông, một nhân tố không thể thiếu kết nối Hà Nội xưa, Hà Nội nay và Hà Nội của tương lai, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, sông Hồng gắn với sự hình thành và phát triển của vùng đất Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Một dòng chảy mang giá trị lịch sử văn hóa, cho đến nay những giá trị mà văn minh sông Hồng mang lại vẫn còn hiện hữu rõ nét trong nhiều nét văn hóa và xã hội của thủ đô. Sông Hồng cũng đã chứng kiến và ghi dấu mọi bước thăng trầm, mọi đổi thay của lịch sử mảnh đất kinh kỳ, từ cuộc rời đô lịch sử của vua Lý Công Uẩn đến thành công của cách mạng tháng 8. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cho đến ngày giải phóng thủ đô lịch sử mùng 10 tháng 10 năm 1954. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, chia sẻ.
Dòng sông Hồng đã đem lại cho Hà Nội rất nhiều những cái giá trị, không chỉ là một cái nguồn sống, một cái điều kiện giao thông, mà sông Hồng thực sự là một cái dòng sông của tâm linh, của văn hóa, những cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với dòng sông Hồng ấy, nó là chứng nhân của lịch sử, nó thể hiện những giá trị văn hóa của đất nước.
Theo mạch nguồn lịch sử, đã đến lúc thành phố Hà Nội cần đột phá trong việc khai thác tiềm năng do sông Hồng mang lại. Qua các thời kỳ phát triển, việc xóa nhòa sự ngăn cách về không gian, tận dụng và phát huy tiềm năng quỹ đất hai bên bờ sông Hồng, đưa dòng sông trở thành nhân tố phát triển của thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại luôn được đề cao tập trung nghiên cứu trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác, các đồ án quy hoạch liên quan. Theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố Hà Nội định hướng phát triển hai thành phố trực thuộc thủ đô là thành phố Bắc Sông Hồng, bao gồm ba huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh và thành phố phía Tây Hà Nội gồm khu Hòa Lạc, Xuân Mai. Hai thành phố sẽ gắn với năm trục phát triển là trục không gian sông Hồng, trục không gian Hồ Tây Ba Vì, Hồ Tây Cổ Loa, Nhật Tân Hà Nội và trục phía Nam Hà Nội. Trong đó, sông Hồng sẽ trở thành trục chính đi qua trung tâm thành phố. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
Với thành phố phía Bắc thì được xác lập là sẽ mở rộng ra phía bên bờ Bắc sông Hồng để hình thành thành phố trung tâm phía Bắc. Và cùng với cả thành phố trung tâm phía Nam thì sẽ đưa sông Hồng trở thành một con sông chạy qua thành phố trung tâm với hai cái đô thị là phía Bắc và phía Nam.
Đóng góp ý kiến cho đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, Tổ công tác Bộ Xây dựng nhấn mạnh điểm chung tạo nên thành công cho các đô thị ven sông ở tất cả các quốc gia như sông Seine ở Paris, sông Thames ở London là việc xác định sẵn từ khâu quy hoạch. Do vậy, để phát huy được giá trị của sông Hồng, phải hướng tới sự cân bằng giữa yếu tố nhân tạo và tự nhiên, đảm bảo nét hài hòa trong kiến trúc cũng như kết nối dòng sông với lợi ích chung của toàn xã hội. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng, chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đang hướng tới một cái mô hình và một cấu trúc mới, đó là thành phố trong thành phố. Và đặc biệt là chúng ta đã dùng những cái không gian như không gian hai bên bờ sông Hồng để tạo thành những cái điểm nhấn trong cái định hướng lần này.
Khát vọng về một thành phố ven sông, về một không gian văn hóa mới đang dần trở thành hiện thực. Song đây cũng là một bài toán khó và phức tạp khi triển khai, đòi hỏi quyết tâm cao, cách làm đúng. Vì vậy, để thực hiện được bản quy hoạch nhiều kỳ vọng này, Hà Nội cần nỗ lực triển khai các giải pháp với tư duy, kỹ năng khoa học về cả quản trị và kinh tế nhằm thực hiện hóa khát vọng, trong đó tôn trọng các yếu tố văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt lấy người dân là trung tâm cho sự phát triển. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, chia sẻ.
Để thực hiện cái quy hoạch này, trước hết chúng ta phải có một cái đầu mối nghiên cứu. Cái bài học từ cái vùng thủ đô, trước đây cứ thay nhau điều phối vùng, thì bây giờ Hà Nội đang xin một cái cơ chế là cho Hà Nội chủ trì cái hội đồng điều phối vùng, thì cái này cũng là một cái vấn đề Hà Nội có thể làm được. Cái thứ hai nữa tôi cho là thế này, là bên cạnh cái việc nghiên cứu mới, chúng ta phải biết kế thừa những cái đã làm. Và đặc biệt là cụ thể hóa cái quy hoạch này ra, tức là quy hoạch từng chi tiết ra. và phải tổ chức kêu gọi đầu tư.
Với các lợi thế sẵn có, cùng với việc phát huy tối đa những giá trị sông nước bền vững, không giới hạn, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng khi được triển khai thực hiện không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn là động lực thu hút đầu tư, tiến tới hình thành chuỗi đô thị hiện đại, tạo lập cảnh quan đô thị hai bên bờ sông Hồng với các công trình điểm nhấn, biểu tượng của thủ đô. Tuy nhiên, để định hướng này mang tầm nhìn và tư duy mới về hoạch định chính sách, cần dựa trên nguyên tắc thuận tự nhiên và thuận lòng dân. Quy hoạch đang chắp cánh cho khát vọng thành phố đôi bờ và tinh thần thăng long của người Hà Nội.
Thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở khu vực miền Trung sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, những ngày qua, tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã và đang gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương khu vực miền Trung. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối qua, mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 người mất tích tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa to đến rất to đã làm lũ trên các sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực. Các tuyến đường lớn bị ngập sâu, nhiều nơi ngập hơn 1 mét. Mưa lớn làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn Hiền Vĩ, Văn Xá, Huế, Chuồi, Hương Thủy, có đoạn ngập sâu trên mặt dây 0,5 mét. Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn liên tục với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 230 mm, trong đó khu vực huyện Hải Lăng, lượng mưa trong ngày lên đến 400 mm, một số sông đã lên mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều nơi. Huyện Hải Lăng đã phải tiến hành di rời các hộ dân ở vùng trũng đến nơi an toàn.
Nhiều tuyến đường và công trình giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi cũng bị hư hỏng do sạt lở sau nhiều ngày mưa lớn, đã có tình trạng ách tắc và cô lập nhiều khu dân cư. Công tác khắc phục đang được chính quyền và người dân các địa phương khẩn trương triển khai. Hai ngày nay, miền núi Quảng Nam liên tục có mưa lớn. Để đảm bảo an toàn hồ đập, điều tiết lũ, năm thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Thu Bồn và Vu Gia tăng lưu lượng xả nước. Mục đích đợt xả nước này là tăng dung tích phòng lũ, tạo không gian đón đợt mưa lũ mới sắp tới. Mưa to trong đêm 14 và sáng 15 tháng 11 cùng với lượng nước đổ về từ thượng nguồn khiến vùng trũng thấp thành phố Hội An, Quảng Nam bị ngập sâu trong nước. Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa to và dông khiến tuyến đường quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố Cam Ranh bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,8 mét. Mưa lớn khiến một số khu vực như phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải và các xã Phước Đồng, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ.
Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Chương trình Dòng Thời Gian tháng 11 với chủ đề Bụi Phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, 55 năm thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, 10 năm đào tạo trình độ cao đẳng, nhà trường đã đào tạo ra hàng chục ngàn cán bộ y tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhà trường đã khẳng định được vị thế vững chắc của một cơ sở đào tạo cán bộ y tế uy tín trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cũng nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 3 nằm trong chương trình truyền thông bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 do báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đến nay đã chuẩn bị đến ngày trao giải. Với 2026 bài dự thi của ngành giáo dục thủ đô là một bước đột phá tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa mạnh mẽ hành động bảo vệ môi trường trong cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Nhìn chung bài dự thi đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến đông đảo cộng đồng ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Đặc biệt có không ít tác phẩm dự thi của các phóng viên, nhà báo, chuyên gia đã chạm trúng vấn đề trong cải thiện môi trường của Hà Nội, được thể hiện với nhiều thể loại khác nhau, nhưng phần lớn thể hiện rõ nét phong cách báo chí hiện đại, báo chí thời công nghệ số. Chất lượng bài thi dù chưa như mong muốn nhưng rõ ràng sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục, mà cụ thể là Sở Giáo dục và Đào tạo, đã lan tỏa được ý thức trách nhiệm đối với môi trường thủ đô, không chỉ trong cán bộ giáo viên gần 100 trường học mà còn lan tỏa được vào tư duy trong đông đảo các em học sinh ở các cấp khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhận thức về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường của Hà Nội, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt, duy trì phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Đồng thời tiếp tục vận động chị em phụ nữ đăng ký đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp. Vận động hội viên phụ nữ và gia đình phát huy vai trò nòng cốt, tích cực duy trì nền nếp tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần và hưởng ứng các đợt hoạt động cao điểm ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn huyện Đan Phượng. Đến nay với sự chung tay vào cuộc của các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở, tại các cơ sở hội của 16 xã thị trấn cũng đã hình thành các tuyến đường hoa khoe sắc lá, là điểm nhấn cho cảnh sắc làng quê yên bình, đáng sống. Chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng chia sẻ.
Xây dựng những tuyến đường có hoa, tuyến đường bích họa và đảm nhận công tác vệ sinh môi trường ở điểm sinh hoạt cộng đồng, và cụ thể là các nhà văn hóa của các thôn, xóm, phố. Cái này thì chúng tôi cũng hoàn toàn không lấy nguồn lực từ ngân sách nhà nước mà xã hội hóa để chị em hưởng ứng và vận động nhân dân hưởng ứng.
Tại huyện Đông Anh, mô hình phân loại rác thải tại nguồn những năm qua đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Chị Quang Thị Ngà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Việt Hùng, huyện Đông Anh cho biết.
Sau khi mà triển khai tại thôn Lương Quán vào tháng 3 năm 2021 thì chúng tôi đã triển khai 8 trên 8 chi hội thực hiện nội dung phân loại rác thải tại nguồn. Và để mà thực hiện nội dung này thì chúng tôi cũng đã phát tờ rơi hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện, cũng như là phát cho các hộ gia đình những gói vi sinh để thực hiện phân loại rác thải. Bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ xã đã thành lập các nhóm nòng cốt để mà đi tuyên truyền đến tận hộ gia đình để thực hiện, để hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện theo đúng các bước quy trình về ủ rác thành phân hữu cơ để phục vụ cho việc mà bón cho cây trồng cũng như là góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.
Vốn là huyện nông nghiệp, tỷ lệ chị em phụ nữ làm nông nghiệp còn khá lớn. Nhận thấy lợi ích từ mô hình xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn và các cơ sở hội đã đứng ra tuyên truyền vận động chị em hội viên áp dụng mô hình. Hiện nay, mô hình đã được triển khai nhân rộng tại 25 xã trong toàn huyện để góp phần giảm thiểu phụ phẩm trong nông nghiệp bị vứt bỏ, lãng phí, gây ô nhiễm môi trường. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn cho biết.
Qua mấy năm thực hiện đề án này thì được kết quả rất là tốt. Thì bà con cũng thấy được là hữu ích của việc mà không đốt rơm rạ, không có tác động xấu đến môi trường sống. Thứ nhất là nó bảo vệ đất cho đồng ruộng, đất nó sẽ không bị khô cằn, bởi vì khi mà mình đốt lên thì nó sẽ bị khô, làm hoang hóa đất. Thứ hai là không có khói bụi ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là các xã vùng sân bay quốc tế Nội Bài. Một hữu ích nữa đó là khi mà dùng men, chế phẩm men vi sinh để ủ rơm rạ thì nhân dân sẽ tạo được phân hữu cơ rất là tốt để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình, đề án công tác lớn của Thành ủy khóa 17 về xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã triển khai có hiệu quả mô hình đoạn đường tuyến phố nở hoa do phụ nữ tự quản, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cảnh quan nông thôn, thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Chị Nguyễn Thúy Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cho biết.
Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới của thể hội phụ nữ, chúng tôi luôn xác định cái vị trí, vai trò và cái trách nhiệm của mình. Và chúng tôi thường xuyên chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở. Cái thứ nhất đó là duy trì cái việc tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ 6 và thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Đồng thời thì bên cạnh đó thì chỉ đạo các cơ sở là tổ chức vẽ tranh bích họa này, rồi trồng các đoạn đường hoa do phụ nữ tự quản và các đoạn đường cây đặc trưng.
Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, chị em hội viên phụ nữ thủ đô đã nhận được sự ủng hộ, ghi nhận của chính quyền và sự đồng lòng tham gia nhiệt tình của bà con địa phương. Phong trào trồng hoa ven đường đã thực sự lan tỏa đến từng ngõ, từng nhà, qua đó góp phần làm cho môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, hiện đại và văn minh hơn.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên thống nhất mức giá và lộ trình tăng phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc cho dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư. Theo đề xuất của Hà Nội, nhóm 1 gồm xe dưới 12 chỗ và xe tải dưới 2 tấn có mức phí thấp nhất mỗi km là 1.900 đồng, cao nhất là nhóm 5 xe tải từ 18 tấn trở lên là 7.220 đồng.
Từ nay đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa thành lập 4 đoàn thanh tra để kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên cả nước, mục đích nhằm phát hiện bất cập trong quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nếu có, để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ do phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gây ra.
Những ngày gần đây nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tiếp diễn các xe khách dừng đón khách trái quy định trước khu vực bến xe Giáp Bát và dọc tuyến đường Giải Phóng, hay là chạy chậm kiểu rùa bò để đón trả khách sai quy định. Công an Hà Nội đã tăng cường xử lý các lỗi vi phạm xe khách quanh khu vực các bến xe gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đầu tháng 10 năm 2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Decom 3G kết nối mạng Internet lắp đặt tại đây. Các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để cò mồi thu hút người vay. Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền để tạo lòng tin với họ, các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo ảo nhắn tin. Nếu họ đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí đảm bảo hiểm. Mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game tài xỉu của Nguyễn Văn Tuấn. Từ đó, Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các đối tượng trong nhóm. Với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng trình bày đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiếp nhận một nam thiếu niên 14 tuổi ở huyện Thanh Oai, Hà Nội bị tai nạn thương tích nặng liên quan đến pháo nổ. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, dập nát bàn tay phải và tổn thương nhiều vùng trên cơ thể. Trước đó, theo gia đình kể lại, cháu mua thuốc pháo trên mạng xã hội về, tự chế pháo. Trong lúc cầm vật liệu nổ thì tai nạn xảy ra. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương cho bệnh nhi. Ca mổ tuy thành công nhưng theo bác sĩ, di chứng để lại cho bàn tay phải về sau sẽ rất nặng nề do toàn bộ gân, cơ, xương bị dập nát. Điều này sẽ khiến việc cầm nắm, viết chữ và các động tác tinh vi khác của bàn tay bị hạn chế. Ngoài ra, bệnh nhi cũng sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa để tháo phương tiện kết xương cũng như sửa chữa các di chứng khác của bàn tay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 10 đã khai mạc tại Jakarta, Indonesia. Tại hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã thông qua tuyên bố chung Jakarta về hòa bình, thịnh vượng và an ninh, tái khẳng định cam kết của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác nhằm giải quyết các thách thức an ninh khu vực, đồng thời duy trì tính trung tâm và thống nhất của ASEAN, ghi nhận sự cần thiết phải duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tạm dừng giao tranh khẩn cấp giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas trong một khoảng thời gian đủ để hoạt động cứu trợ có thể đến tay người dân. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên đã vượt qua bất đồng để thông qua một nghị quyết yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em. Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các bên không tước đi các dịch vụ cơ bản và viện trợ nhân đạo cần thiết cho cuộc sống của người dân ở Gaza, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với tất cả các con tin do lực lượng Hamas bắt giữ.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin các quan chức nước này và Nga đã có cuộc gặp tại Bình Nhưỡng để thảo luận về việc mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học và công nghệ nhằm thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được hồi tháng 9. Cuộc họp đã thảo luận và xác nhận chi tiết các biện pháp nhằm khôi phục, mở rộng trao đổi và hợp tác song phương nhiều mặt trong các lĩnh vực khác, bao gồm thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ. Hai nước cũng đã ký biên bản cuộc họp song không công bố thông tin chi tiết. Ngoài ra, Bộ trưởng Thể thao hai nước cũng đã hội đàm tại Bình Nhưỡng để mở rộng hợp tác và thống nhất kế hoạch trao đổi trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2026.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 đang diễn ra tại San Francisco, Mỹ, để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế cùng quan tâm.
Trong nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản, Trung Quốc vừa có kế hoạch bơm ít nhất là 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 137 tỷ đô la Mỹ, các khoản vay lãi suất thấp cho việc cải tạo các ngôi làng ở đô thị và các chương trình nhà ở giá rẻ.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Fly Dubai đã hạ cánh xuống thủ đô Kabul, đánh dấu việc hãng hàng không giá rẻ này khởi động lại hoạt động bay đến Afghanistan sau khoảng 2 năm gián đoạn. Theo đó, Fly Dubai có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại các chuyến bay đến Afghanistan kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này năm 2021.
Hơn 30 triệu người dân thủ đô của Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe do tình trạng ô nhiễm ở mức cao. Chất lượng không khí tồi tệ tại New Delhi có thể được cảm nhận ngay bằng mắt thường. Màn sương mù dày đặc tiếp tục bao phủ thành phố suốt cả ngày.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận mở màn vòng loại 2 World Cup 2026 gặp Philippines. Đây cũng là buổi tập thứ 3 tuyển thủ Việt Nam được tập trên sân Rizal Memorial có mặt cỏ nhân tạo. Như vậy, tính cả ở Philippines và Hà Nội, tuyển Việt Nam đã có 5 tới 6 buổi tập trên sân cỏ nhân tạo giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu mới. Ở buổi tập tổng duyệt này, huấn luyện viên Philippe Jouzier liên tục trực tiếp thị phạm cho các học trò. Trong danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam, ông triệu tập 7 tiền đạo và 8 tiền vệ, đa phần trong số đó đều sở hữu những kỹ năng cá nhân tốt, chơi đa năng. Huấn luyện viên Jouzier không chỉ triệu tập các cựu binh dày dặn kinh nghiệm mà còn tận dụng sự nhiệt huyết của những tài năng trẻ. Chiến lược gia người Pháp muốn hòa trộn hai lứa tuyển thủ này thành một khối rắn chắc, có thể triển khai nhuần nhuyễn đấu pháp chiến thuật thiên về tấn công mà ông đã xây dựng trong vòng 8 tháng vừa qua. Trước đối thủ Philippines được đánh giá là yếu hơn, ông cũng yêu cầu các cầu thủ phải tạo ra áp lực lớn nhằm ghi bàn thắng, giành 3 điểm trong trận ra quân vào 18 giờ tối nay. Do tình hình chiến sự nổ ra ở Israel mà trận đấu giữa Israel gặp Thụy Sĩ tại bảng Y vòng loại 2024 đến hôm nay mới được tổ chức. Dù rằng theo lịch ban đầu, nó đã diễn ra từ đợt tập trung tháng 10 vừa rồi. Trong bối cảnh không được ra sân thi đấu cũng như đình trệ tập luyện, các tuyển thủ Israel bước vào trận đấu mà gần như không có một chút lợi thế nào. Nhiều tình huống bóng nguy hiểm đã được các cầu thủ Thụy Sĩ tạo ra ngay từ đầu trận đấu. Thế nhưng, thủ môn Omri Glazer của Israel đã chơi rất tốt khi liên tục cản phá thành công những pha bóng của đối phương. Mãi đến phút 36, tiền đạo Ruben Vargas mới có thể thực hiện cú đánh đầu đưa bóng vào chính giữa khung thành đối phương, ngay sau khi Glazer vừa cản phá thành công cú dứt điểm của Fernandez. Có được bàn thắng mở tỷ số, Thụy Sĩ càng thăng hoa và tạo sức ép cho khung thành của đối phương. Thế nhưng, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hiệp 2 diễn ra với nhiều thay đổi về mặt nhân sự, Israel lấy lại tinh thần và kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 88, Tiền đạo vào sân thay người Son Wisman đã rất xuất sắc khi dứt điểm từ sâu trong vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà. 6 phút bù giờ diễn ra, Thụy Sĩ đã rất nỗ lực để tìm lại chiến thắng, thế nhưng đã là quá muộn. Khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1 chung cuộc, Thụy Sĩ đã không có được trọn vẹn 3 điểm như mong muốn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc và tiếp tục tràn đến các nơi khác. Thời tiết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Hà Nội tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.